cho nên sự thanh tịnh mình cầu xin sự thanh nhẹ bề trên cứu độ. Sự thanh tịnh lúc nào cũng sáng suốt hơn người phàm tục. Sáng suốt họ dẫn mình đi đường sáng suốt là đường tắt, họ phải kích động mạnh mình mới có cơ hội tiến tới. Mà vì kích động một chút giận hờn, cái đó là lụng bại, không có tiến được. Cho nên ở đời tại sao họ đi tìm người kinh nghiệm? Kinh nghiệm họ đi chỉ đường tắt cho mình đi, thay vì đi vòng quanh mà không có kết quả. Cho nên hồi ông Tư còn sống tôi đâu có dám cãi, nói gì dạ thôi, không biết cũng dạ. Khi mình tâm tối mình muốn có người độ, nhưng mà ta độ mình là mình từ chối, làm sao tiến? Mình phải xông pha vô học hỏi để tiến. Cho nên các bạn tu thiền, tu tới đến lúc mà tự động mình tìm người ta chửi. À, anh chửi tôi mất đi, cảm ơn lắm à. Lúc đó là thấy tiến bộ rồi. Chửi chừng nào mình khỏe chừng nấy, mở trí chừng nấy, không sao đâu. Nhiều người nó nói mặt mày anh sáng suốt, nhưng mà chịu thằng đó nó chửi, anh cắm đầu ngồi nghe không, anh không có trả lời. Tại sao vậy? Người ta giận vậy đó. Cho nên ở thiền đường hồi dân em hồi xưa là tôi ngồi giảng, người ta tới ôm kinh sách, người ta chửi tôi đủ chuyện hết. Tôi nói cô này là sư phụ tôi rồi, các bạn không nên đụng, để tôi nghe và tôi học đạo. Cô chửi một mắt rồi tôi nói có mấy câu cô yên. Lúc đó là vui rồi, không có gì hết. Còn mấy ông già kia săn tay áo, để tôi ông Tám, để tôi xử lý cô này. Cho nên không có được đâu, sư phụ của tôi mà ông đâu có khả năng. Nhiều ông cụ nóng đứng dậy làm dữ lắm, săn tay áo rồi nói dữ lắm. Hằng tuần là bà Hồ Dân Em, chú Ngầu, hai người mưu mô một cái gì mà để chọc ông Tám và đã phá lật đổ ông Tám tại trận. Lên nói dữ lắm, nói này nói kia nói nọ, rồi tôi nói có hai ba cái xong. Nó nói tuần này cũng thua nữa rồi, sẽ tuần tới làm nữa. Mỗi tuần nó làm một lần á. Nên nó thấy giá trị của thanh tịnh là cái gì. Cho nên ở Việt Nam bạn đạo nhớ tôi lắm, hàng tuần gặp được rồi, vui lắm. Mỗi người một chuyện, tấn công ông Tám thì tới cùng rồi ông Tám giải tỏa hết, họ vui vui cả làng. Cái hồi đó Trung tá Tấn cũng vậy, nó tới nó nhờ ông, rồi nó lại chửi khéo ông, nó lại tấn công ông. Ông phải để tôi bắt nó được gì, nó giam một trận cho nó yên. Tôi nói không có được, anh làm đừng làm sai luật đạo. Luật đạo là những người này là thầy của tôi, đang dạy dỗ tôi, anh phải nghe. Và anh thấy hành động tôi thế nào, anh học. chứ không nên ăn thua với họ. Có nhiều ông sư ở Huế vô xách một cái dao bịch khăn đỏ vô, rồi tôi kêu chú Ngầu, anh giỏi mỗi tuần tấn công tôi, vậy anh tới anh nắm cái dao đó coi thế sao. Tới liền đưa tay kêu ông sư đưa cái dao, đưa cái dao thấy nặng ngực, nặng ngực la là. Tôi nói anh mới thấy cái hay của người ta không, anh không biết cái hay của người ta là anh chết. Rồi anh đưa qua tôi coi, đưa tôi nắm đâu có gì đâu, rồi tôi đưa lại cho ông nắm, không có nặng ngực nữa. Tại sao anh biết tại sao chỗ đó, lý do gì không? Khi mà nắm nặng ngực là thấy ông sư này hay. Bây giờ ông sư này mới thấy tôi hay hơn ông sư. Thì lúc đó là anh mặt anh tươi lên, anh khoái rồi, anh nói hay hơn ông sư là tốt. Thì tôi nói bây giờ chú cứ ôm cái dao này đi ra sông niệm Phật liền xuống sông, giải nghiệp cho ông sư. Anh ôm cái dao chạy tuốt xuống sông liền luôn. Nặng ngực khó chịu lắm à. Có bữa tôi đang giảng đạo, ngồi về có một ông sư vô bật cái nón để lên bàn, lấy cuốn sổ vàng nguyên tiền cất chùa. Tôi nói anh cất chùa cho ai ở? Thờ ông Thích Ca cho ai? Ông Thích Ca nói với anh hồi nào nhờ anh đi nguyên tiền anh cho tôi biết à? Tức lấy nó chụp đầu bỏ đi. Không thông, chuyện không thông cũng lãnh làm. Ở Việt Nam cái gì quyên tiền làm gì chứ, quyên tiền cất chùa là họ sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ họ nghe ca tụng Thích Ca nhiều quá mà, làm đẹp Thích Ca. Mỗi tuần tôi mới học nhiều chuyện lắm. Mỗi người, nhiều ông sư nói tôi ở nhà tôi trải chiếc chiếu tôi nằm xuống cái vợ con không thấy tôi. Tôi kêu nhỏ mà vô lấy chiếc chiếu đem ra, mời anh nằm cái thứ. Ở đây cũng được, ở đây tôi không có phi thân được. Vậy thì anh nói dốc rồi. Phi thân ở nhà được thì ở đây cũng phải phi thân được. Phi thân không được là nói dốc. Việt Nam nhiều cái người ta vô nó phá, không có dám. Nhiều người nói đạo không dám mở cửa. Tôi mở toẹt thứ bảy là tự do, ai muốn tới là tới, muốn đấu lý là đấu lý, sao hết. Rồi có ông nói tôi là sứ thần của Thượng Đế, tên là Toshiba. Tôi nói Nhật Bổn làm sứ thần Thượng Đế là nó gần mặt trời rồi, muốn gì đây? Nói tôi tới đây là mục đích tôi đốt tim ông Tám, đốt cháy tim ông Tám tôi mới về. Tôi nói cảm ơn, anh là người chứng minh sự thật. Vậy tôi đưa đầu cho anh đốt. Hồi đó ông Nguyễn Sơn Liêm ở đó, ông nói không được chú Tám, nguy hiểm lắm, cái chuyện này không phải giỡn đâu, có thật đó. Coi chừng ông chết tại trận rồi tụi tôi khổ. Tôi nói không sao đâu, nếu tôi không phải cứ cho tôi chết, anh em cứ luyện xong, còn phải là sẽ nghe lời giảng tôi mà tu. Vô cái để ba ngón tay nào nè, để vậy cái chú ý làm sao mà thấy nóng tim mình á. tôi biết cái gì đâu, tôi có cái nghề nào, tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một hồi nhìn mặt ổng xanh rè, rồi tôi hỏi chứ anh đốt tôi tới bây giờ tim còn sống nói chuyện được thì anh nghĩ sao? Anh ấy lỡ làm thầy lấy vợ người ta rồi tu pháp của anh được không? Cho nên nếu anh làm bậy anh ăn năn thì chắc cũng được chứ có gì đâu. Tôi đưa cuốn xuất hồn cho ông, tôi nói tôi chỉ có cuốn này thôi, đưa cho ông cuốn xuất hồn tu. Nhưng mà mặt ông xanh lè sợ lắm, sợ tới run nữa mà. Đốt hoài đốt không cháy. Ở bên ở Phú Lâm cũng vậy, có một ông anh ba, nghĩa là ông nói là nắm tay cái mắt sát ông liền. Tôi mới sai một ông Thông Hải là bạn đạo, anh cứ việc đi tới đó, anh gặp anh ông Tám kêu tôi tới đây nắm tay anh biến hóa được coi, nếu không được thì tôi đi về, tôi có nhiệm vụ nắm tay anh một chút thôi. Tới đó nắm ông kia nữa không được đâu, bữa nay làm không được, giờ tí xử dần mẹo rồi gì làm không được, thôi đi về. Xạo không có tin à. Vậy mà Việt Nam họ đồn dữ lắm. Cái chuối mà hiện hình bà Quan Âm cũng có người ta tới thắp nhang. Rồi múc nước ở cái dụng nước đó về uống. Vi trùng nhiều lắm rồi. Bà kế mẫu tôi đi múc một chai nước về tôi xách đổ hết. Tôi nói tâm bấy tâm bá. Như Quan Âm hiện trong cây chuối này cái nọ, cái gì cũng đổ thừa Quan Âm hết rồi. Ông Táo, cái lò mà bỏ gốc cây người ta cũng quỳ lại người ta cúng ông Táo. Việt Nam là vậy đó. Cho nên chúng ta tu việc khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, phải nói cho rành rẽ, nghiên cứu cho đầy đủ thì không có bị mê tín dị đoan và không bị lợi dụng. Thực hành thì mới biết thực chất của mọi sự việc ra sao. Đầu óc của người vô vi sau này không có mê tín dị đoan nữa. Khai triển trực giác, không có bị lệ thuộc nữa. Đó là minh mẫn. Rồi còn gì nữa, nói chuyện lâu quá. Hả?
Dạ, hôm nay chúng con được may mắn quá thầy, được kể cho chúng con nghe nhiều chuyện quá. Bây giờ sẽ tới màn rút thăm quà, xin các ban rút thăm quà lên đây để cho thầy rút thăm trước khi thầy ra về món quà của thầy. Xin mời chị Thanh Vân lên đây đọc, còn xin mời chị Nghi Ngọc đem mấy cái phiếu lên đây. Chị Ngọc đâu rồi? Chị Bích Ngọc. Rồi xin
Bích Ngọc ngủ rồi.
Marie Pierre et Annie, vous allez chercher les cadeaux pour mettre.
Cái bà bánh này có gì? Bà bánh nhưng mấy bà bóng nha.
Thầy đến rút một món quà.
Thì đâu rút?
Dạ thầy muốn rút ở đâu cũng được, nó nhiều gói lắm thầy.
Có số không?
Dạ thầy bóc món nào cũng được hết. Tùy thầy.
Bóc cái nhỏ nhỏ nữa.
Thầy mở ra coi coi gì thầy.
Fleur de Ravon.
À, thầy rút được cái fleur de Ravon, cái bông Ravon rất là thơm của miền Nam nước Pháp, một miền Provence.
Merci.
Dạ, xong rồi xin mời thầy xuống dưới ngồi chơi chút xíu, và chừng nào trước khi thầy muốn về thầy về.